Chương 143, đoàn khí chết chóc. Tô Hoàn Lộc sau khi tĩnh dưỡng thời gian gần một ngày, mới bắt đầu lại tiếp tục mà đi. Qua những ngày này, hắn lại phát hiện thêm càng nhiều thứ kỳ dị tại trong hang động này. Kiến trúc của hang động hiện tại cũng bắt đầu thay đổi, từ không gian tĩnh mịch trống không bắt đầu xuất hiện từ trong bóng tối những cây cột. Nếu chỉ là cột thì không có gì đáng ngạc nhiên, bất quá những cây cột này tất cả lại là một hình ổ vàng đảo ngược, nghĩa là rộng ở hai đầu, hẹp ở phần giữa. Về phần chất liệu, Tô Hoàn Lộc đoán chừng là cùng một loại chất liệu với tinh cương thạch, bất quá dưới đặc tính kỳ dị ở nơi đây, thì tất cả cây cột đều là bất khả phá hủy, coi như Tô Hoàn Lộc dùng hẳn một đòn toàn lực cũng không thể để lại trên bất cứ cây cột nào một đạo vết sức cả. Hắn cũng không rõ ràng rằng là nhập thánh đỉnh phong thì có thể có biện pháp phá hủy mấy cây cột này không, bất quá cả ba người kia theo như hắn thấy thì là khó có khả năng. Hắn cũng từng phát hiện là bên trong này, ngoại trừ nhân họa ra thì vẫn tồn tại địa nạn. Hắn đã từng nhìn thấy có hai võ giả đại tông sư cấp bậc đang chiến đấu, từ khí tức phát tán của họ thì đây là hai vị đại tông sư trung kỳ. Và đương nhiên, chiến thuật hoàng tức tại hậu, vốn được Tô Hoàn Lộc tu luyện đến lô hỏa thuần thanh lại được áp dụng. Nhưng còn chưa kịp đợi hắn làm gì, đống một luồng khí lãng không biết ở đâu đột nhiên lao ra, còn không đợi hai người kia phản ứng lại, thì chỉ trong nháy mắt, cả hai đều đã biến thành hai vũng máu, ngay cả xương cốt cũng bị tan chảy hết. Chạy! Tô Hoàn Lộc đương nhiên không có suy nghĩ gì vào lúc đấy, vắt chân lên cổ mà chạy. Đùa gì chứ, luồng khí lãng kia mạnh tới mức có thể tan chảy cả hai tên đại tông sư trùng kỳ thành hai vũng máu, thủ đoạn này coi như là nhập thánh cảnh cũng không có làm được vô thanh vô tức như vậy, không chạy chẳng lẽ còn làm gì? Thử vận khí xem mình có là trời cao chiếu cố miễn dịch cùng đoàn khí lãng kia sao? Hắn không có điên. Chạy được tầm hơn chục phút, Tô Hoàn Lộc mới ngoái đầu lại nhìn, thì đã thấy luồng khí lãng kia cũng không có đuổi theo. Kỳ thực mà nói ra, luồng khí này chính là hữu hình, cũng có một màu xanh lục nhạt, chỉ bất quá tại trong bóng tối như thế này kỳ thực là vô cùng khó nhìn, nếu như Tô Hoàn Lộc tạo ra một chút tia lửa ma sát nhỏ thì cũng nhìn thấy được. Tô Hoàn Lộc hiện tại có hai phương án, một là chạy đi, coi như cái gì cũng không biết, hai là quay trở lại, tìm hiểu thông tin thêm về đoàn khí lãng kia. Lựa chọn một kết quả như thế nào thì khỏi cần nói cũng biết, bất quá lựa chọn thứ hai, tuy rằng hệ số nguy hiểm là cực cao, bất quá kết quả thu hoạch được cũng là rất lớn. Phải biết rằng ở đây thực lực của hắn nếu quả như thật muốn xếp hạng thì ngay cả thượng cấp chiến lực cũng khó mà ổn định. Nếu như cho hắn thời gian bố trí, thì hắn đảm bảo có thể mai phục giết chết được cả đại tông sư trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cũng không phải không có khả năng. Bất quá nhân tố này trung quy xây dựng là ở đối phương cũng không phải là trận pháp sư hoặc đơn giản cũng là kinh nghiệm chiến đấu vượt qua hắn. Nhưng còn để cho hắn xử lý đại tông sư đỉnh phong cùng bán bộ nhập thánh hoặc là nhập thánh cảnh, đó chính là quá sức của hắn rồi. Nếu như hắn có thể hiểu được rõ đặc tính của luồng khí lãng kia, hoặc thậm chí cao hơn một bước nữa là sử dụng được nó, thì chính là nắm trong tay một cái đại sát khí, coi như để hắn hô chết nhập thánh chi cảnh cũng không phải không được. Coi như không thì ít nhất cũng bất đi được một loại nguy hiểm tiềm tàng. Dù sao cũng giống như lúc trước, hai người kia chiến đấu tuy rằng đều cố kiềm chế phát tán ra ánh sáng, bất quá đương nhiên điều này là bất khả kháng rồi, thì lúc đấy cũng mượn nhờ ánh sáng mà Tô Hoàn Lộc nhìn thấy được đoàn khí lãng kia. Hai người kia lúc ấy át hẳn cũng nhìn thấy, nhưng không có coi đó là một chuyện quan trọng. Nếu như là đang trong tình huống bình thường bọn hắn có lẽ còn suy ngẫm cẩn thận một thời gian, bất quá sinh tử chi chiến, ai lại dành để ý đến đoàn khí lãng tưởng chừng như vô hại vậy. Quyết định là làm, Tô Hoàn Lộc quyết đoán ngược hướng quay trở lại, tất nhiên là trong tình huống vô cùng cẩn thận, chỉ cần có cảm giác nguy hiểm là sẽ rút lui ngay lập tức. Một ngày sau, nhìn lấy một mẩu thân thể người trong nháy mắt bị đoàn khí lãng xâm nhập biến thành một vũng máu, đứng ở đằng xa, Tô Hoàn Lộc một tay đưa lên cảm suy nghĩ, quả nhiên là như vậy à. Mỗi khi cảm nhận được có sinh vật sống, hoặc ít nhất là một bộ phận còn thuộc về sinh vật sống, hoặc là đã từng thuộc về, đều sẽ dẫn phát làn khí lãng này thì đến, lấy vận tốc trong nháy mắt bạo phát, an nhập vào bên trong, tùy theo khối lượng mà thời gian cũng phân biệt, nhưng chênh lệch kỳ thật lại không lớn, coi như lấy khối lượng một người nặng gần 100 cân thì cũng chỉ tốn có 3 giây để làn khí lãng này biến người ta thành huyết vụ. Chưa từng xuất hiện có trường hợp này kháng lại được, linh lực tỏ ra vô dụng, không biết vẫn là cảnh giới chưa đủ hay cần yếu tố nào khác. Không có bất kỳ một loại sinh vật nào có thể lấy ra để thử nghiệm. Đứng trước mặt hắn, giờ đây đã không còn là một đoàn khí lãng nữa, mà đã trở thành sương mù, được kết tụ từ vô số các đạo khí lãng khác biệt, hình thành một bức tường chắn tự như vậy. Còn về mẩu thịt vừa rồi, đương nhiên không phải là của hắn. Trên đường quay trở lại, hắn đã vô tình gặp được hai tên võ giả, phân biệt trước sau là tông sư sơ kỳ cùng hậu kỳ, và đương nhiên, kết cục của họ hoàn toàn là không khá khẩm chút nào. Hai kẻ này vốn là một đoàn thể, cùng đều là võ sĩ ở bên trong một ngôi làng nhỏ. Ban đầu cả đoàn có tổng cộng 10 người, tu vi đều là từ tông sư sơ kỳ đến hậu kỳ. Nghe được tin có bảo vật tốt, dẫu biết rằng hệ số nguy hiểm là vô cùng cao, nhưng họ vẫn liệu mình mà đi tìm, bởi một khi tìm thấy được huyết minh chi thảo, họ chính là nhất phi trùng tiên rồi, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn cả ngàn lần so với hiện tại. Lại nói đoàn thể 10 người đều là tông sư thì sức chiến đấu cũng có thể ước chừng tầm đại tông sư trung kỳ, xét về thực lực vẫn thuộc nhóm có cơ hội. Coi như không tìm được huyết minh chi thảo thì sao? Họ nhưng là vẫn sẽ đi. Phải biết rằng mỗi một cuộc chiến tranh giành hoặc là đi tìm thiên tài địa bảo thì đều có vô số võ giả ngã xuống, lúc đấy, tài sản sẽ trở thành vô chủ. Và đương nhiên, đồ vật vô chủ kết quả thế nào thì cũng rõ ràng rồi. Tương tự, trải qua vô số năm giang hồ phát triển cùng biến hóa, mấu chốt biến đổi giá trị của cuộc chiến tìm bảo vật cũng không còn gói gọn trong chữ thiên tài địa bảo nữa, đó cũng là cơ hội để xuất hiện những mưu kế thanh toán gia tộc, những trận cướp bóc cùng vô số các toán tính khác. Chim chết vì miếng ăn, người chết vì tiền tài. Đây cũng chính là một mặt khắc nghiệt khác của giang hồ. Chỉ vì để tăng lên thực lực, một võ giả sẽ phải dẫm lên vô số thi thể mà bước đi. Chỉ vì cầu một cơ hội nhất vận thăng thiên, họ sẽ không ngại đánh cược cả tính mạng. Có những người vì do say đắm với võ đạo, có kẻ lại vì quyền lực, ân cửu. Một võ giả chân chính sẽ luôn phải có sẵn tư tưởng giết và bị giết. Có thể ngươi có lòng từ bi, không đành lòng hạ tử thủ, không đi săn tìm võ giả khác để mà đánh giết, nhưng một khi đã xúc phạm đến điểm mấu chốt, tựa như tồn vong vấn đề, thì phải sẵn sàng để thanh kiếm của ngươi nhuốm máu đối phương, chứ không phải là để máu mình tô vẽ lên kiếm họ. Đây mới là võ giả chi lộ chân chính một trong. Mười người họ cũng là như vậy mà cất bước. Thế rồi đến được nơi đây, họ đã mất đi một người, trong chiến đấu với đầu nhập thánh yêu thú kia, một người nữa đã chết dưới tay nó. Còn lại ba người tất cả đều chết tại bên trong chiến loạn. Ngay sau đó là họ tỉnh dậy, tuy rằng họ không có khả năng phán đoán như Tô Hoàn Lộc bất quá cũng đều kết luận được rằng mặc kệ nơi đây là nơi nào thì họ cũng phải thoát khỏi đây. Sau đó, họ không có gặp một hai trên đường đi, thế là họ cứ tiếp tục đi tiếp. Lương thực kỳ thật cũng là đủ đối với họ, nước thì có thể ngưng tụ từ thạch nhũ cùng với hơi ẩm. Tuy rằng không lành mạnh nhưng với tư cách đều là tông sư cấp bậc thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mọi thứ đều là ổn cho đến khi ba người bị giết bởi đoàn khí lãng kia. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn mình đang từ người sống bình thường bị biến thành mấy bãi huyết vụ, kẻ trẻ tuổi nhất cũng là kẻ có thực lực yếu nhất, tông sư sơ kỳ nơi nào gặp phải tình huống quái dị như này, trực tiếp hét to và bỏ chạy. Võ giả tông sư hậu kỳ tuy rằng không có phản ứng quá khích như thanh niên kia, bất quá cũng là hoảng đến tim suýt chút nữa văng ra khỏi lồng ngực, cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo, càng tránh xa đoàn khí lãng đáng sợ kia thì càng tốt. Và tất nhiên, với lối di chuyển như thế, họ đã ngay lập tức bị biến thành con mồi của Tô Hoàn Lộc. Tông sư cảnh hậu kỳ nhanh chóng bị giết, rồi bị hắn phân nhỏ ra, lấy mỗi từng mảnh ra để làm thí nghiệm. Hắn phát hiện ra rằng là cho dù vật thể đã có dấu hiệu phân hủy, huyết nhục không có giá trị, vẫn sẽ thản nhiên bị làn khí lãng kia tiếp cận. Ngoài ra, tốc độ bộc phát của đoàn khí lãng kia cũng đạt đến 200 m/s, nằm ngoài tốc độ phản ứng của hắn. Còn người trẻ tuổi kia số phận cũng không khá hơn, vô cùng thảm khốc, cũng bị hắn phanh thây, nhưng là phanh thây sống. Hắn sau cùng đạt được kết luận rằng một khi bị đoàn khí này chạm phải, trừ khi lấy tốc độ vượt ngoài tốc độ âm thanh để loại bỏ bộ phận đấy ra nếu không chắc chắn là sẽ chết, cộng với khoảng cách để đoàn khí lãng kia bộc phát là trong vòng 2 mét. Trên cơ thể con người không có một bộ phận nào có thể chống lại, linh lực cũng có thể bị dùng làm chất xúc tác để gây ăn mòn. Tô Hoàn Lộc thủ pháp khi phanh thây người ra vô cùng là gọn gàng, biểu trưng rằng hắn vô cùng lành nghề. Trong khi đấy, ở nơi khác, chương 144, Lam Xuyên Thành La Gia. Cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa. Một thanh âm giận dữ vang lên, bên trong ẩn chứa lấy một tia uy áp thần niệm, khiến cho không khí xung quanh cũng dường như vì nó mà chấn động. Dạ dạ, thưa đại nhân, hơn 20 người, tất cả đều bị giết chết hết, hóa thành vũng máu, chỉ còn có một người sống sót một thân ảnh được nhìn thấy đang trong trạng thái quỳ cả người xuống, run rẩy lẩy bẩy, mặt cúi gằm, không dám ngước nhìn lên, giọng càng lúc càng lý nhí. Hoang đường. Đơn giản là hoang đường. Người đây là muốn ta tin, rằng là một đội ngũ bao gồm 24 tên đại tông sư cùng tông sư chi cảnh, bên trong còn có một tên bán bộ nhập thánh đang trong thời điểm kết dịch, vậy mà tất cả đều chết hết, chỉ còn có một mình một tên đại tông sư trung kỳ còn sống. Vậy mà thủ phạm kỳ thực chỉ là một đám sương mù. Thanh âm kia tiếp tục giận dữ, bất quá mặc dù hắn có gào thét tới mức độ nào, thì thân ảnh đang quỳ trước mặt hắn vẫn chỉ có thể run rẩy, một lời cũng không nói ra được. Đây như là một sự thật cay đắng tát mạnh vào mặt hắn, càng làm cho hắn giận không có chỗ mà phát tiết. Cũng không phải là hắn lo nghĩ gì cho mạng sống của thủ hạ đâu, mà hắn là đang lo lắng cho chính hắn kia. Bỏ mạng 20 võ giả tông sư cùng đại tông sư, trong đấy còn bao gồm một vị có thể tiến giai đến được nhập thánh cảnh, gánh nặng này đâu phải là dễ đỉnh lấy, đặc biệt khi hắn chỉ là nhập thánh sơ kỳ. Nếu hắn thoát ra được khỏi chỗ này, về được đến gia tộc, kể cả khi có trình bày như nào đi chăng nữa thì trách nhiệm vẫn không thể bị bãi bỏ dễ dàng như vậy, đặc biệt là ở trong gia tộc vẫn có một số đối thủ chỉ luôn mong chờ lão bị ăn trái đắng, vậy nên coi như lão không chết cũng hẳn là sẽ bị lột ra, đồng lộc cung phụng hàng năm cũng sẽ bị cắt đi mấy phần, quan trọng nhất là điểm tín nhiệm của cấp vị thái thượng trưởng lão hay gia chủ đối với hắn đều sẽ bị tuyên giảm, tương lai có sự vụ hay canh cặn cũng sẽ khó mà đến được tay hắn. Không sai, vị này nhập thánh cảnh sơ kỳ cũng bất quá một cái trưởng lão của một gia tộc tại Lam Xuyên Thành mà thôi, cụ thể là La Gia. La Gia tại bên trong Lam Xuyên Thành cũng được coi là một gia tộc lớn, với gần 50 võ giả siêu phàm nhập thánh, hơn 10 võ giả siêu thánh nhập thần, đệ nhất thái thượng trưởng lão còn đạt đến được bán bộ nhập hóa, thảo thỏa an vị tại vị trí đệ ngũ gia tộc tại Lam Xuyên Thành. Lần này, do độ trọng yếu của nhiệm vụ cần phải là quá mức, dù sao cũng chỉ là một loại thảo dược giúp miễn cưỡng tăng cường tư chất đến nhập thánh cảnh, càng lên nữa thì không có khả năng, lại nói đây cũng chỉ là một loại đề thăng tiềm lực, thực tế không phải ai cũng có thể sống đến lúc đạt đến nhập thánh chi cảnh, thậm chí chiến lực còn thuộc về loại bé nhất, giá trị kỳ thực đối với La Gia cũng không có lớn tới như vậy. Nên họ cũng chỉ cử lấy đệ tam thập tứ trưởng lão, La Cao Lãng đến áp. Trận, tiện thể gửi đi một vị thiên tài mới nổi trong gia tộc đi lịch luyện. Không sai, vị này thiên tài chính là vị kia bán bộ nhập thánh, căn cơ cũng được coi là thâm hậu, đột phá về song ước đoán chiến lược phải ở gấp rơi La Cao Lãng trở lên, còn có hy vọng tiến vào nhập thần cảnh, giá trị so sánh với hắn không phải là có thể dùng tiền để so sánh, đây mới là lý do làm cho La Cao Lãng phiền muộn đến vậy. Bất quá La Cao Lãng cũng không có để cơn tức giận lấn át lý trí, để xuống một khoản đỗ hỏa, hắn gần giọng hỏi, vậy còn người còn sống sót thì sao, tình huống của hắn như nào rồi? Thưa đại nhân, hiện tại đã đang được hai vị y sư chúng ta mang theo điều trị rồi ạ. Theo như hai vị ấy nói, người này hiện tại chỉ có chút vấn đề về thần kinh, còn lại thân thể kỳ thực không có ảnh hưởng gì. Mang ta đi gặp hắn. Vâng, đại nhân. Chỉ trong vài giây sau đó, cả hai người đều đã xuất hiện ngay tại phía trước một căn nhà được dựng lên thô sơ từ đất đá. lấy La Cao Lãng tu vi thì việc xây dựng mấy căn nhà như này quả đúng như chín châu mất một sợi lông. Tất nhiên, thông thường hắn cũng không có làm việc mà hắn coi là hạ thấp phẩm chất của hắn như vậy, chủ yếu là à, phải công nhận loại đất này đúng là đặc dị, ngay cả thần niệm của ta cũng không xuyên thấu qua nổi, chỉ có thể sử dụng mắt thường để mà nhìn lấy. Đây cũng là cách khá tốt để giữ lấy bí mật khỏi hai gia tộc kia. La Cao Lãng nhìn lấy căn nhà này, nghĩ thầm. La Cao Lãng hắn nhưng là cũng không có tự xây cho mình bất kỳ căn nhà nào cả, hắn chỉ đơn giản gạt lấy một mô đất rồi ngồi lên bên trên, tọa trấn trung tâm. Hắn cũng đã thử tự xây cho mình một căn nhà, bất quá hắn rất nhanh phát hiện điểm bất cập, đó chính là nó hạn chế tự thân thần niệm, cho dù có để lại mấy cái lỗ thông khí cũng là như vậy, lại nói một ngôi nhà làm bằng đất cũng không có hợp với hắn. Tên võ giả kia nhanh chóng bước vào, nói to: "Hai người các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài, Tam thập tứ trưởng lão đại nhân muốn đích thân nói chuyện cùng với hắn." Nghe vậy, hai người kia đương nhiên là không dám chần chừ, nhanh chóng thoát ly. Võ giả kia nhìn xuống phía dưới, có một thanh niên đang nằm cuộn mình dưới mặt đất, trông như thể vừa bị hôn mê xong. Dậy ngay. Võ giả kia vừa bị La Cao Lãng quát mang lấy, tuy rằng đối tượng không phải là hắn nhưng cũng không tránh khỏi có chút oán khí, giờ nhìn thấy một thanh niên chỉ có tông sư chi cảnh như này mà lại có thể thoải mái nghỉ ngơi, trong khi mình lại phải chịu đựng nỗi khổ này, một bụng oán khí ngay tại lúc này mà phát tiết. Dừng. Dậy ngay. Thanh niên kia bị tấn công ngay lúc không phòng vệ, tức tốc giật mình dậy, bất quá vẫn bị một quyền này đánh thổ cả huyết. Hắn túi người đứng dậy, ánh mắt thù hận nhìn về phía trước, chuẩn bị quyết chiến một trận, bất quá khi nhận ra thân phận người võ giả kia, nét toán độc tức tốc bị cưỡng ép thu lại, hắn cố dặn ra một nụ cười lấy lòng, "Quản giáo đại nhân, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới nơi đây?" "Vớ vẩn, ở dưới đây thì gió ở đâu ra?" "Chuẩn bị cho tốt đi, Tam thập tứ trưởng lão chuẩn bị hỏi ngươi mấy lời." Liệu hồn mà trả lời đúng sự thật, nếu không hử. Võ giả kia giống như là khinh thường tại nói thêm một lời, nhanh chóng đứng vào trong góc phòng, để lại thanh niên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy hai người kia đều đi mất, La Cao Lãng bước vào. Ngồi đối diện với thanh niên kia, hắn hỏi: "Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Thuộc về phân nhánh nào của gia tộc?" Thanh niên kia không thể không nhìn thẳng vào mắt La trưởng lão, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn đáp: "Dạ thưa Tam thập tứ trưởng lão, đệ tử tên La Vĩ Thành, năm nay 35 tuổi, thuộc về phân nhánh của nhị thập lục trưởng lão." La Cao Lãng nghe thế xong gật đầu, nở một nụ cười khích lệ, mới 30 tuổi mà đã có tu vi tông sư cảnh sơ kỳ, quả cũng là không sai. Đa tạ Tam thập tứ trưởng lão tán thưởng, bất quá tu vi tông sư sơ kỳ tại tuổi đệ tử vẫn còn là bình thường ạ, không tính gì xuất chúng. Thanh niên kia sau lưng vốn đã đổ mồ hôi hột, giờ lại nghe được La Cao Lãng tán thưởng, không khỏi buông xuống một quả tâm, tinh thần cũng buông lòng không ít, bèn khiêm tốn mà đáp lại: "Vậy, nói cho ta biết, tại sao ngươi lại phải giết chết lấy La Khang Dụ? Kẻ nào đã hạ lệnh cho ngươi làm điều này, đệ nhị thập lục, đệ tứ thập tam?" La Cao Lãng âm điệu vốn là chuyển biến cực nhanh, thanh âm tựa như kinh đảo, trong mắt cũng lại lộ ra một vẻ huyết hoặc, nhanh chóng khiến cho thanh niên kia giống như bị đạp trúng chân đồng dạng, khiến cho hắn lắp bắp mà nói: "Trưởng lão, trưởng lão ngài đang nói gì thế? Cái gì mà ám sát đệ lục thiên tài của gia tộc, trên thân thể chất chính là huyết khí kinh thể, đệ tử làm sao mà hiểu được? Ngài đây là vu khống. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, coi như ngài có làm trưởng lão cũng không thể tùy ý mà vu khống đệ tử như vậy được. Không nói phải không? Vậy có lẽ ngươi là không hiểu rồi, mặc dù gia tộc đúng là có gia quy, bất quá cũng có câu phép vua thì thua lệ làng. Vậy nên ở đây ta là toàn quyền quyết định. Lại nói ngươi nghĩ rằng ngươi không có chứng cứ phạm tội ư? Hãy nhìn sang bên trái đi, và thử nói xem ngươi thấy cái gì." La Cao Lãng ánh mắt lăng lệ, như thế cùng với người vừa nãy là hai người hoàn toàn khác biệt. Nghe vậy, thanh niên kia vô thức nhìn về phía bên trái, chỉ thấy cả người của hắn đột ngột run rẩy, trong mắt cũng bắt đầu trắng dã, luôn miệng nói: "Khang Dụ huynh." "Không không, huynh chết rồi cơ mà." "Sao có thể?" "Không không, đừng có lại đây." "Đệ đệ xin lỗi." "Không phải đệ, là hắn nói với đệ." "A a." Từng thanh âm kinh hãi liên tục vang lên, La Cao Lãng thì vẫn lạnh lùng mà nhìn hắn, miệng không nói một lời, có điều cũng đã thiết lập mấy cái cấm chế để phòng âm thanh lọt ra ngoài. Sau tầm hơn một canh giờ trôi qua, nhìn lấy thanh niên kia cả người ngã nhòe xuống dưới đất, miệng sủi bọt, đôi mắt hoàn toàn lộ vẻ vô thần, La Cao Lãng mới lạnh lùng đứng dậy, mở miệng nói: "Quả nhiên là đệ tứ thập tam trưởng lão. Tuy rằng đệ nhị thập lục nhiều lúc cũng sẽ trong bóng tối giở trò đối với ta, nhưng hắn là sẽ không bao giờ ra tay với cả thiên tài trong gia tộc cả, dù sao trong mắt hắn thì lợi ích gia tộc vẫn cao hơn nội đấu nhiều. Cũng chỉ có đệ tứ thập tam mới làm như vậy, gần như không có chút đoái hoài đến gia tộc. Trong mắt hắn, La gia cũng chỉ là nơi để hắn đặt một bước chân lên mà thôi." "Hừ, nếu không phải xem ở hắn phân thượng hơn 40 tuổi đã đặt chân đến được nhập thánh cảnh thì hắn đã sớm chết lâu rồi." Võ giả kia ở một bên cũng đã sớm chứng kiến hết thảy, hắn mới hỏi: "Vậy còn tên tội đồ này thì làm sao hả đại nhân?" "Một cái xác không hồn mà thôi, cho dù là tông sư thì có ích lợi gì, gia tộc cũng không có thiếu tông sư, hiểu chưa?" "Rõ, thưa đại nhân." "À mà còn một chuyện nữa. Tại một lát nữa ta sẽ phải ra ngoài, ngươi ở lại, cố gắng thông chi cho những người khác là cứ tiếp tục các hoạt động như thông thường, đừng có để lộ ra sơ hở, thế thì rất nguy hiểm, hai gia tộc kia thế nhưng là có nhập thánh sơ kỳ tồn tại. Nhớ kỹ, không được để lộ ra dù chỉ là một cái chất ngựa, tất cả cứ làm như thể ta vẫn còn ở đây, rõ chưa?" "Vâng thưa đại nhân." "Bất quá, xin thứ cho tiểu nhân hỏi chút, ngài đây là đi đâu vậy?" "Đi điều tra làn sương ngủ." Để lại sau lưng câu nói đó, thân ảnh La Cao Lãng hoàn toàn tiêu thất. Chương 145, cái gọi là cực hạn trong bóng tối, một thân ảnh lướt đi tựa một cơn gió, một đường trực thẳng di động. La Cao Lãng hắn vừa tức tốc di chuyển, lại vừa suy nghĩ, theo như thông tin mà ta lấy được từ Vĩ Thành, hắn muốn là được đệ tứ thập tam trưởng lao giao nhiệm vụ, dùng bất cứ giá nào để khiến cho Khang Dụ bị giết. Bất quá trùng hợp thay, đến tận khi đến đây, hắn vẫn không chế tạo nổi một cái bẫy dập nào đủ sức giết nổi Khang Dụ, dù sao sức chiến đấu của đệ lục thiên tài cũng không phải là nói ngoa, thành ra hắn cũng bắt đầu có tâm từ bỏ. Bất quá tại một lúc chia tách nhóm, thì hắn đã phát hiện lấy một loại sương mù, một loại cực kỳ quỷ dị sương mù, có thể biến hóa sinh vật vì huyết tương. Ngay tại sau đó, hắn mới gọi Khang Dụ đến, bảo là có đồ vật cơ duyên gì. Kết quả là Khang Dụ tin hắn thật, sau rồi cả đội ngũ cũng bị hắn lừa lấy mà bị toàn diệt để bị khẩu. Sau đó hắn quay trở lại, bắt đầu giả chứng thần kinh có chút không ổn định, kèm với mấy loại thủ đoạn khác nhằm qua mắt của ta. Bất quá hắn làm sao mà biết được ta cũng có tu luyện một loại đồng thuật, loại võ kỹ này ngoại trừ ta ra thì còn lại không một ai biết là ta đã luyện thành quỷ ảnh đồng thuật. Tất nhiên, uy lực mà nói kỳ thực là vô cùng gân gà, chỉ hữu dụng với đối tượng sở hữu tinh thần lực yếu hơn mình nhiều lần, lại còn chỉ có thể huyễn hóa ra quỷ ảnh để hù dọa. Bất quá đối với những lúc thẩm vấn tra khảo dành cho đối tượng tâm lý không kịp chuẩn bị thì vẫn là một cái sát khí. La Cao Lãng trong lòng suy nghĩ, thần niệm cũng đang không ngừng trải ra để thăm dò, hóa thành một hình cầu dẹt lan truyền tới mọi hướng. Nếu như tại trong bán bộ đấu sư chi cảnh, tinh thần lực đủ mạnh để hình thành thần niệm tại một m tả hữu bên trong, thì bán bộ nhập thánh chính là khoảng 89m, tại nhập thánh cảnh đều là tại vài chục m cho đến vài trăm mét, đây cũng là khoảng cách có thể coi là thần niệm ngưng tụ được tốt nhất, bất quá nhưng là không thể vượt qua một cây số được, đến lúc đấy thì độ chính xác sẽ bị giảm theo cấp số nhân, tương tự là độ ngưng thực của thần niệm. Thông thường võ giả đều sẽ phát tán thần niệm dạng hình cầu, bởi đây chính là trạng thái công thủ song toàn, hiệu quả cũng được chứng thực là lớn nhất, tại trong cả thực chiến lẫn chính xác, lẫn đến việc luyện đan cũng như luyện khí. Bất quá tuy rằng thần niệm hiệu quả như vậy, tại đây, nơi mà ngay cả cục đất bình thường nhất cũng có tác dụng khiến cho thần niệm không thể xuyên qua nổi, thì hình dạng cầu dẹt kỳ thực hiệu quả hơn rất nhiều. Đi được một thời gian, La Cao Lãng mới dừng lại một chút để hồi phục linh lực, dù sao coi như hắn là nhập thánh cảnh, khả năng hấp thụ linh khí cũng sẽ không thể đủ để hắn di chuyển với tốc độ cao nhất, với lại một khi sử dụng tốc độ cao nhất của hắn, thân pháp sẽ khó lòng mà theo kịp, khiến cho hành tung của hắn sẽ bị lộ ngay lập tức, lại nói hắn cũng cần giữ trạng thái tốt nhất để đề phòng biến cố. Đây là tất nhiên, dù sao thấy một cơn gió lướt đi trong màn đêm, ai mà không biết là có cao thủ đang hành tẩu thì nào đúng là có vấn đề rồi. Bất quá cho dù hắn có di chuyển với vận tốc chỉ bằng 1/10 so với cực hạn, đấy cũng là vô cùng nhanh, nhanh tới mức không khí như bị ép lại ở trên da hắn. Người bình thường tốc độ di chuyển có thể dao động tại khoảng vài mét trên giây, võ giả bình thường thì là mấy chục mét cho đến tại trăm mét, đây là đối với võ giả chủ tu tốc độ, tông sư cùng đại tông sư chính là mấy trăm đến cây số, nhập thánh cùng nhập thần còn có thể dùng vạn mét trên giây để tính toán. Con số nhìn qua thì trông vô cùng khủng khiếp, bất quá cái tốc độ này chỉ xuất hiện ở trong trường hợp võ giả đấy dùng hết toàn bộ tự thân linh lực chỉ nhằm vào tốc độ, coi như có chạy kịp đến nơi cũng kiệt sức gần chết rồi, lại nói cũng yêu cầu thân pháp cùng nhục thân đạt cảnh giới nhất định nhất định, nếu không đừng nói bức tường không khí cùng ma sát đủ để nướng chín bản thân, coi như là tự thân không có bị sụp đổ hoàn toàn cũng đã là điều tốt rồi. Một khi di chuyển với vận tốc cao hơn cảnh giới nhục thân có thể trọng tải lấy, linh lực vận chuyển sẽ bị đẩy nhanh gấp cả chục, thậm chí trăm lần so sánh bình thường, dù sao tốc độ cảnh cao tiêu hao càng lớn, dưới ảnh hưởng đó thì hiệu suất sử dụng linh lực cũng cao hơn nhiều. Điều này có thể dẫn đến kinh mạch toái nát, kèm theo đấy là hệ thống sinh lý đảo loạn, linh lực có thể chứa tiêu giảm, các tình huống xấu có thể xuất hiện tựa như teo cơ, khí huyết đảo nghịch, chóng mặt, ảo giác, gây áp lực lên lục phủ ngũ tạng, tinh thần suy yếu, tổn hại căn cơ, thậm chí là cả tử vong đón chờ. Có trường hợp vừa mới sử dụng tốc độ này về sau còn chưa kịp chạy đã bị cơ mạch vỡ vụn mà chết luôn rồi. Bởi vậy nên trên căn bản là hiếm có ai sẽ sử dụng tốc độ cực hạn để di chuyển, bởi vì một khi sử dụng về sau không chết thì cũng thành lợn què, hoàn toàn chỉ thích hợp để chạy trốn, hoặc là sử dụng tử sĩ để báo tin. Bất quá đương nhiên, tại đa số tình huống phía dưới, đại đa số võ giả khi gặp biến cố xuất hiện một là quá nhanh so với tự thân phản ứng, hai là bất ngờ do kỳ lạ hay đủ mọi loại lý do từ chủ quan đến khách quan khác, đều sẽ nằm tại ba chữ không biết, không kịp, không được. Đối với tốc độ cực hạn không chỉ yêu cầu nhục thân cảnh giới nhất định, mà còn yêu cầu tinh thần, ý chí cùng phản ứng đủ nhanh chóng. Nếu chưa có thần niệm, chỉ dựa vào mắt thường cũng coi như là được, phản ứng đủ nhanh là đủ. Còn nếu đã đạt cảnh giới có thần niệm trở lên, tốc độ nhanh tới mức hình thành bức tường không khí trước mặt khiến cho ánh sáng phản chiếu hình ảnh bị bẻ cong, nếu như chạy mà thần niệm yếu quá thì sẽ không thể dùng được, tinh thần lực phải đủ mạnh để miễn cưỡng có thể thôi động thần niệm dùng thay cho mắt. Đồng thời, ý chí cũng phải đủ cứng cỏi, bởi quá trình này kỳ thực là vô cùng đau đớn, đồng thời cũng bởi tốc độ tiêu hao năng lượng quá lớn sẽ dẫn đến buồn ngủ, ảo giác, nếu không là sẽ không kiên trì được. Hoặc cũng có thể đơn giản là bởi vì võ giả đấy không biết làm thế nào để thúc đẩy tốc độ cực hạn, hoặc thậm chí còn không biết loại này trạng thái là có tồn tại bởi vì tri thức thiếu hụt duyên cơ. Thật ra theo một cách nào đó thì loại thúc đẩy tốc độ cực hạn cũng được coi là một môn bí pháp, bất quá có thể được sử dụng bởi mọi sinh vật, chỉ có điều hiệu suất không cao mà thôi. Thông thường đa số tiên thiên tông sư trở lên đều biết điều này, nhưng biết là một chuyện còn làm được không là chuyện khác. Chính vì những yếu tố kể trên nên tại thống kê kể trên, tại Sàng Hải Châu trong suốt 10 năm cũng chỉ có gần 20 vụ đạt đến tốc độ giới hạn. Coi như là do tin tức không lưu thông vấn đề thì con số thực tế cũng chỉ có thể đến được 100 người là cao nhất. Trong số 100 trường hợp đó, có 9 thành đều là tại quân đội bên trong, 1 thành là còn lại là của giang hồ. Cũng tại con số đó, 9 thành đều đã chết, cả do lẫn nhục thân quá yếu hoặc là chạy không thoát, còn lại 1 thành đều vẫn còn sống, nhưng tu vi giảm mạnh, hoặc là trên thân mang theo thương thế tổn hại tới cả căn cơ, trường hợp tệ nhất còn là kinh mạch đứt đoạn, thoái hóa phàm nhân, bất quá so với chết mà nói là tình huống vẫn khá là khả quan. Bất quá trên đời này thì cũng có một đạo lý vật cực tất phản. Tuy rằng việc thi triển tốc độ cực hạn là cực kỳ nguy hiểm, bất quá nếu như có thể vượt qua được tử vong, lại đồng thời nhận lấy cơ duyên hay thiên tài địa bảo bồi dưỡng, không để lại ám thương, thì đây không thể nghi ngờ là một tạo hóa. Do chính diện đối mặt với tử vong, cộng với tinh khí thần đều được thúc đẩy tới cực hạn, ý chí trải qua thăng hoa, thân thể cấu trúc cũng đạt được đột phá, kinh mạch trở nên càng thêm dẻo dai, loại bỏ một số tạp chất thậm chí độc cần ở bên trong cơ thể, dẫn đến về sau lực chiến thông thường có thể nói là tăng cao từ gấp đôi cho đến gấp ba, thậm chí là gấp bốn. Ngoài ra cũng tăng thêm một chút tốc độ tu luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mà quan trọng nhất là cả nhập hóa hay hoàn hư cấp bậc cũng có thể như vậy, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng được. Bởi vì đây chính là một loại xung kích tự thân cực hạn, nếu muốn đột phá, chiến lực không muốn bị rớt xuống, chỉ có thể đột phá cực hạn của bản thân. Việc này cơ hồ yêu cầu một loại ý chí điên cuồng cùng cứng cỏi, thậm chí là những tố chất tâm lý nhất định. Kẻ hung ác nhất cũng chính là kẻ có thể hung ác với chính mình. Câu nói này không bao giờ là sai. Mà gấp 4 lần lực chiến là khái niệm gì? Đó chính là một người bình thường, dựa vào tay không chiến đấu, cũng có thể đánh bại một nhóm tay không 15 người bình thường khác, lại càng không cần phải nói cấp bậc này đột phá lĩnh vực, linh lực, tinh thần các loại. Đối với La Cao Lãng mà nói, tốc độ của hắn cao nhất có thể đạt được mà cơ thể vẫn còn trong trạng thái bình thường, không chịu tổn thương chính là khoảng 6 đến 700m/giây. Đây kỳ thực cũng là do cảnh giới của hắn cũng chỉ là nhập thánh cảnh sơ kỳ, vậy nên nãy giờ hắn cũng mới chỉ đi được có tầm hơn 10 cây số, bất quá thế mới thấy được rằng cái hang này rộng lớn tới chừng nào. Nghĩ ngơi xong, hắn lại tiếp tục di chuyển, lần này vận tốc cũng lại nhanh hơn, tiếp cận 100m/giây. Mà cũng trong khoảng thời Tô Hoàn Lộc nhìn lấy bức tường sương mù ngay tại trước mặt, đôi mắt lóe lên vẻ suy ngẫm, hừ, ngày hôm nay so sánh hôm qua thì làn sương mù tổng thể cũng tiến dần thêm mấy trăm mét, lại còn kéo dài đến vô tận, thậm chí còn là theo dạng cong nữa. Cứ là này, trừ khi xuất hiện một loại giới hạn nào đó, còn không cứ để tình huống tiếp diễn, thì e rằng tất cả mọi người đều sẽ tử vong. Bất quá điều đấy kỳ thực là vô nghĩa, bởi vì nếu như mà ban đầu kẻ dùng thuốc mê đánh ngủ tất cả mọi người, rồi lại còn đưa chúng ta xuống cái hang này, vậy việc gì cần phải phí công như vậy? Trực tiếp giết không được sao? Chẳng lẽ còn có điều gì ẩn khuất chăng? Hoặc cũng có thể là đống, như đột nhiên cảm thấy điều gì, hắn xoay người qua, chân lùi về sau 3 bước, giẫm xuống mặt đất, mặt trái chính là màn sương mù, mặt phải thì là hang động tối tăm, một thân ảnh xuất hiện ngay tại trước mắt hắn. Chương 146, Tô Hoàn Lộc suy đoán bố cục là Cao Lãng đứng tại ngay trước mặt Tô Hoàn Lộc, bởi vì cảm nhận được hắn chỉ có tông sư chi cảnh duyên cớ, lộ ra một vẻ cao cao tại thượng, hỏi: "Ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Trong mắt của La Cao Lãng, tông sư chi cảnh hoàn toàn chính là kiến hôi, yếu đuối vô cùng, tùy thời có thể nắm được ở trong bàn tay, yếu đuối vô cùng, coi như là tông sư đỉnh phong cũng vậy. Nếu như là đối tượng là một tên đại tông sư hậu kỳ, đỉnh phong, hoặc là kết dịch, hắn có lẽ sẽ còn có chút khách khí, dù sao thì cũng chỉ hơn một cái làm danh đại cảnh giới. Nếu như người ta liệu mình tự chiến thì thậm chí cũng có thể tổn thương được hắn, thậm chí nếu như treo chọc phải y sư hay độc sư thì ngay cả khả năng trọng thương cũng không thể không tính. Nhưng mà tông sư lại là khác biệt, tại giai đoạn tông sư mà nói, linh lực chưa hóa lỏng, cường độ ngưng tụ quá mức yếu đuối, trừ khi là tại luyện thể chi đạo bên trên có chút tâm đắc, còn không thì đừng hòng đả thương nổi hắn. Đây chính là hiện thực tại một thế giới nơi lấy võ vi tôn, là nơi mà đa số người đều chỉ tôn trọng thực lực. Tuy rằng thực lực không phải là tất cả, bất quá tôn trọng, võ đạo tư nguyên, danh tiếng, quyền lực, tất cả đều sẽ cùng lúc nước dâng lên. Chính vì lẽ đó nên câu hỏi của La Cao Lãng bên trong hoàn toàn không có một chút nào khách khí, lấy tư cách của kẻ bề trên mà hỏi lấy, không cho người khác một chút tôn nghiêm nào, lại lộ ra một vẻ tiêu căng co ưa. Tô Hoàn Lộc nghe vậy thì trong lòng cũng không hiểu thấu có một đoàn vô danh nộ khí, với tính cách cẩn trọng của hắn thì lẽ ra điều này vốn là không nên xảy ra, dù sao hắn cũng là sinh sống tại Sảng Hải Châu, nhược nhục cường thực hắn đâu phải chưa thấy qua. Bất quá hắn cũng không có để ý đến vấn đề này, bởi vì toàn bộ sức tập trung của hắn đều đã được đặt lên người La Cao Lãng. Thưa tiền bối, hắn dùng tư thái hạ thấp, dùng tiền bối làm cách xưng hô, dù sao cũng là đạt giả vi sư, bởi tại nơi mà một võ giả sống tới được hàng trăm hàng ngàn năm như thế này, thì tuổi tác đã không phải là một loại trói buộc lớn, mà chính là tu vi. Vạn bối hôm trước vốn là cùng một người huynh đệ mà đi, hai người cũng coi như là cơ hữu tốt suốt bao năm trời, bất quá cả hai người cũng vẫn chỉ là tông sư đình phong, đời này e rằng khó phóng ra được một bước kia. Nghe được tin ở nơi đây có cơ duyên xuất thế, vạn bối cùng đồng bạn mới đến tranh thủ một phen, cầu vận may. Nói đến đây, giọng nói của hắn lại có một chút gì đó thổn thức, mà lại cũng vừa có xót xa, không hiểu thấu làm cho người phải đau thương. Nào ngờ cả hai lại bị lâm vào tình huống bị vây hãm ở nơi đây, bèn tìm cách đột phá vòng đây, bởi dù sao cũng là tông sư đỉnh phong, vẫn không thể hích cốc được, nếu không tìm được con đường sống thì đều sẽ táng thân ở nơi đây. Vậy nên chúng ban bối cũng không có ngừng lại, vẫn liên tục đi tìm lối thoát. Cho đến một ngày lúc này, thanh âm của hắn đã có một chút nức nở. Hai người đều đang bàn luận chuyện với nhau, đột nhiên như cảm thấy có cái gì đó ở phía trước, vội vàng giật mình lùi lại. Do ban bối bước chân nhỏ, thế nên thường đi sau tầm nửa mét, bất quá hắn lại không có may mắn như vậy. Cuối cùng, Vạn Bối tận mắt nhìn thấy hắn đang từ một người sống sờ sờ, đột nhiên hóa thành một vũng chất lỏng, ngay sau đó bị thẩm thấu vào bên trong lòng đất. Lúc đấy Vạn Bối chỉ là trong lòng quá sợ hãi, bèn nhanh chóng bỏ chạy. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy hổ thẹn trong lòng, bèn quay lại, tiện thể tạo cho hắn một ngôi mộ. Nói đến đây, Tô Hoàn Lộc bèn chỉ tay về phía trước, nơi đó đúng là tồn tại một gò đất đang nô lên, phía bên trên cũng có khắc lấy một cái tên không rõ. Nghe thấy vậy, La Cao Lãng bèn cười lạnh, giọng điệu chậm rãi mà âm trầm, nói: "Ngươi coi rằng ta là kẻ ngu, vẫn là cho rằng ngươi có thể giả mù sa mưa, cố lộng huyền hư trước mặt ta?" chê bừa lấy uy quyền của một vị nhập thánh cảnh. Văn bối không dám. Tô Hoàn Lộc thấy vậy bèn sợ hãi lùi về sau, cũng đáp: "Thử. Vậy ngươi nghĩ rằng một cái câu chuyện vừa mới bịa ra như vậy của ngươi liền khiến ta tin tưởng? Ngươi nói rằng người có đồng bạn, huynh đệ sinh tử. Ta tin. Ngươi nói rằng hắn chết bởi vì màn sương mù này, bởi vì tại trong bóng tối các ngươi không nhìn thấy gì. Ta cũng tin, dù sao với tu vi tông sư đỉnh phong như các ngươi mà để lộ ánh sáng thì không khác nào tự tìm đường chết. Bất quá câu chuyện của ngươi có hai lỗi sơ hở rất lớn. Đệ nhất, màn sương mù này không có phản ứng với thần niệm. Nơi thần niệm lướt qua, không hề có cái gọi là màn sương mù tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí, điều đó còn khiến cho bản năng cảm ứng của võ giả ngay cả đạt đến bán bộ nhập thánh, thậm chí là ngay cả ta đây cũng không có phát hiện được, thì làm sao mà hai tên tông sư chi cảnh có thể kịp phản ứng? Đệ nhị, coi như không nói về lỗ hổng kia, bởi vì đặc tính hơi võ đoán của nó, bất quá lại nói tiếp lỗ hổng còn lại. Theo như lời ngươi kể, vào lúc đấy ngươi do quá sợ hãi nên mới bỏ trốn, cuối cùng do lương tâm cắn rứt nên mới quay trở lại để lập bia mộ. Ngươi đây là đang định lừa dối trẻ lên bà chăng? Ta biết, tại Sàng Hải Châu như này, tình huynh đệ xác thực tồn tại. Bất quá nói thật một câu, ngươi thậm chí ngay cả làn sương mù này là cái gì cũng không biết mà còn dám mò mẫm quay lại chỉ để lập một bia mộ. Dù sao nợ như là báo thù thì còn có thể hiểu được, đằng này có phải đâu. Lại nói dù sao thì hắn cũng là chết mất xác rồi thì lập mộ ở đâu cũng như nhau cả thôi. Vậy nói thật đi, mục đích chân chính của ngươi là gì? Đừng để ta phải mất kiên nhẫn. La Cao Lãng nói đến lúc này đã bắt đầu gằn giọng lên, thanh âm tràn đầy uy hiếp. La Cao Lãng hắn cũng không phải là một thiên tài từ nhỏ sống trong vinh hoa phú quý. Tất cả những gì mà hắn có bây giờ gần như đều được đánh đổi bằng xương và máu, không những của cả chính hắn mà của cả những kẻ đối đầu với hắn, đồng thời do việc luyện quỷ ảnh đồng thuật. Vậy nên tuy rằng không phải quá thông minh nhưng hắn cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc khảo vấn, chỉ cần một điểm không phù hợp chút là có thể phát hiện ra ngay lập tức. Lại nói hắn cũng không có thử dùng qua quỷ ảnh đồng thuật với Tô Hoàn Lộc bởi vì nói thực một câu, hiện tại Tô Hoàn Lộc đang đối với hắn cảnh giác cực kỳ, cộng thêm ảnh hưởng của quỷ ảnh đồng thuật chỉ có tác dụng tạo ảo giác vong hồn mà thôi, không quá hữu dụng. Tô Hoàn Lộc nghe đến đấy lộ ra một biểu lộ giống như một kẻ vừa bị nắm thóp đồng dạng, mặt tái xanh mét. Sau một thời gian mới lắp bắp nói, kỳ thực vãn bối đây là đang phân tích. À, ra vậy. Ta hiểu rồi, ngươi đây là thấy được công dụng của làn sương mù nên muốn phân tích để nếu có thể sẽ nắm giữ trong tay được lực lượng này, thậm chí còn có thể dùng để đối phó nhập thánh cảnh như ta phải không? Vãn bối nào dám? Vãn bối chỉ là sợ hãi thứ sương mù này, mong cách nó càng xa càng tốt. Bất quá trên đời có câu, càng hiểu về một thứ gì đó thì càng biết cách chống lại nó. Vãn bối cũng không muốn chết một cách oan uổng vì vô tri vậy nên đành chỉ có thể dốc sức mà phân tích thôi. La Cao Lãng nghe vậy hứng thú. Rốt cuộc hắn là đến đây để hiểu biết thêm về làn sương mù này, nếu như bây giờ có kẻ nói hộ cho thì quả nhiên là quá tuyệt rồi. Lại nói, do thực lực của cả hai quá cách biệt nên La Cao Lãng cũng không có đề phòng gì nhiều. Điều này cũng giống như việc ngươi ngồi nói chuyện với một con kiến hôi, giẫm chân là chết, vậy ngươi có sợ nó thoát ly tầm kiểm soát không? Hắn nói, được. Ta có thể tha cho tội nói dối của ngươi, nếu ngươi cho ta biết rằng ngươi đã phân tích được những gì. Tô Hoàn Lộc nghe vậy như được đại xá, vội đáp, đà tạ tiền bối. Trước mắt, giống như vãn bối đã phân tích được. Thì có những điểm cần lưu ý sau đây. Đệ nhất, chưa có bất kỳ ai có thể chống lại làn sương mù này được cả, mọi biện pháp chống trả đều là vô hiệu, trong đó bao gồm võ kỹ, linh lực, bí thuật, thậm chí là cả trận pháp hay là độc dược, không có một loại nào có thể thành công. Đệ nhị, loại sương mù này dường như có thể thẩm thấu qua tất cả mọi loại vật chất, ngay cả đất đá ở đây cũng đều sẽ bị xuyên qua, không có ngoại lệ. Đệ tam, làm sương mù này mới ban đầu còn mỏng, càng về sau càng nồng nặc, bất quá chúng cũng không có đi phát tán mọi nơi, mà là dồn tụ vào, tựa như một loại bức tường ngăn cách, mà ở mọi phía nào cũng có. Điều này làm cho vãn bối có một suy đoán thanh âm của Tô Hoàn Lộc đến đây bỗng dưng trở nên có chút buồn cười, giống như hắn đang tự rêu lấy bản thân. Ồ, suy đoán gì? La Cao Lãng nhíu mày hỏi. Chắc hẳn tiền bối cũng biết một số loại đấu trường yêu thú đúng không? Thông thường, ban đầu người ta tạo một không gian rộng lớn để yêu thú dễ bề chiến đấu nhất. Nhưng rồi họ phát hiện ra rằng yêu thú cũng không có đần như họ nghĩ, cũng không có cứ thấy loại khác là lao vào đánh giết. Bởi vậy, họ mới dần thu hẹp không gian lại, dần dần các loại yêu thú sẽ cảm nhận lấy không gian lãnh địa bị thu hẹp đi, và để giữ vững lấy lãnh địa của chúng. Chúng sẽ buộc phải chiến đấu để mua vui cho người khác, đó sẽ thành cuộc chiến giết hoặc bị giết. Cuối cùng sẽ chỉ còn lại một lãnh địa, nơi mà những con yêu thú còn sống sẽ được lưu lại cho các giải đấu khác. La Cao Lãng nghe thấy vậy thì giống hiểu ra cái gì, hắn gật đầu nói, ra vậy. Thảo nào khi mà Tam gia tộc bọn ta đang di chuyển thì mới tìm thấy một vùng đất có một số kiến trúc kỳ lạ, bên trong ẩn chứa lấy một di tích cổ, thể hiện ra một vùng lãnh địa, quả đúng như ngươi nói, đó sẽ là vùng lãnh địa cuối cùng, chỉ có ai sống sót mới có thể đi vào. Tô Hoàn Lộc nghe vậy, mới hơi giật mình, trong lòng suy nghĩ, lãnh địa cuối cùng, nếu như dựa theo phương hướng mà hắn di chuyển, ở trung tâm sao? Lúc này, La Cao Lãng mới hài lòng cười, bèn nói, ngươi làm rất tốt, ta tha tội cho ngươi, ngươi có thể đi. Tô Hoàn Lộc nghe vậy mới xa quyền, đa tạ tiền bối. Bất quá ngay tại lúc hắn vừa mới xoay lưng lại, trong đôi mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, giống như xem thấu điều gì. Phụ! Đông dưng ở ngay dưới chân La Cao Lãng, một đoàn sương mù bất ngờ nhào lên.